Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù pháp luật không quy định, trên thực tế thuật ngữ đất xen kẹt được sử dụng khá phổ biến tại khu vực đô thị, nhất là những thành phố lớn. Đặc điểm của loại đất này là nằm giữa khu dân cư, nên thửa đất thường có diện tích không lớn. Đất xen kẹt trên thực tế chủ yếu là đất vườn, đất trồng cây hàng năm khác, đất ao hoặc là các loại đất nông nghiệp khác mà hiện nay không còn sử dụng vào mục đích nông nghiệp. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về thủ tục cấp sổ đỏ cho đất xen kẹt và các vấn đề liên quan. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Đất không thuộc diện vi phạm quy hoạch, không thuộc diện lấn chiếm, đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất nông nghiệp do hợp tác xã và các tổ chức đang quản lý, giao cho các hộ gia đình xã viên sử dụng, hiện đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp khiếu kiện, có diện tích đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở, tùy thuộc vào mỗi địa phương, tỉnh, thành, nơi có đất quy định. Hộ gia đình cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành tốt pháp luật về đất đai ở địa phương, có văn bản cam kết bàn giao cho các tổ chức quản lý chuyên ngành phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê kênh mương, di tích lịch sử văn hóa, công trình an ninh quốc gia, thoát lũ, bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch, lối đi chung, nộp nghĩa vụ tài chính khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Thủ tục cấp sổ cho đất xen kẹt. Hồ sơ để xin chuyển mục đích sử dụng từ đất xen kẹt một bộ nộp tại phòng tài nguyên và môi trường quận huyện bao gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu, phương án sản xuất kinh doanh nếu chuyển sang đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, trường hợp xây nhà ở để bán phải thực hiện theo quy định của luật kinh doanh bất động sản, bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ quyền sử dụng thửa đất nếu có, bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh thư của người xin chuyển mục đích, văn bản cam kết nêu ở phần trên. Nếu đủ điều kiện, phòng tài nguyên và môi trường lập tờ trình để chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện ra quyết định cho phép chuyển mục đích và cấp giấy chứng nhận. Các công vụ trên thực hiện trong thời gian 30 ngày kể từ ngày khi nhận hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian bổ sung giải trình hồ sơ. Cũng xin lưu ý, đất xen kẹt là loại đất có nhiều rủi ro, nên trước khi mua để chuyển mục đích sử dụng, người dân nên xem xét kỹ đây có phải là loại đất xen kẹt hay không, quy định quy hoạch của địa phương nơi có đất.
Rủi ro cần đề phòng khi mua đất xen kẹt. Đất xen kẹt bề ngoài thì hấp dẫn, nhưng bên trong lại tiềm ẩn muôn vàn rủi ro. Không cẩn thận thì nhà đầu tư rất dễ mất trắng. Một khi đã quyết định mua, nhà đầu tư nên xem xét kỹ những điều sau. Thứ nhất, tìm hiểu thông tin quy hoạch và chủ sở hữu tại cơ quan chức năng địa phương. Thứ hai, làm hợp đồng mua bán bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký của hai bên và nên có thêm xác nhận của bên thứ ba để đề phòng trường hợp xảy ra kiện tụng về sau. Thứ ba, đối với trường hợp đất có giấy chứng nhận quyền sở hữu, phải kiểm tra kỹ lưỡng và làm đúng các thủ tục mua bán.
Thời lượng còn lại của chương trình, chúng tôi sẽ phổ biến thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp. Điều 74, Nghị định số 43 năm 2014 về hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013. Trình tự thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau. Bước 1. Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường. Loại 1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có: đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 trên DK, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, bản sao quyết định đầu tư bổ sung hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp, thời gian xin gia hạn sử dụng đất, đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính nếu có. Loại 2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có: đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 trên DK, bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Bước 2. thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất, hết thời hạn sử dụng. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, trình Ủy ban nhân dân cung cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.
Bước 3, nộp giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Trong trường hợp được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên và môi trường. Bước 4, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất. Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng, văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp, chỉnh lý cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân xã để trao lại nếu như người gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã. Đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 hiện hành. Đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.